sống 40 năm sau khi ông ấy trở nên chứng ngộ. Sau khi tất cả các ham muốn của ông ấy đã được kết thúc, bản ngã biến mất, ông ấy đã sống thêm 40 năm nữa. Nhiều lần, người ta đã hỏi, sao thầy vẫn còn trong thân thể chứ? Khi công việc được hoàn thành, thì bạn phải biến mất. Điều đó có vẻ phi logic. Tại sao Phật phải tồn tại trong thân thể ngay cả thêm một khoảnh khắc nữa chứ? Khi không có ham muốn, vậy thì làm sao thân thể có thể tiếp tục được? Có điều gì đó rất sâu sắc cần phải được hiểu. Khi ham muốn biến mất, năng lượng, cái đã đi vào trong ham muốn vẫn còn lại. Nó không thể biến mất được. Ham muốn chỉ là một dạng của năng lượng. Và đó là lý do tại sao bạn có thể biến ham muốn này thành ham muốn khác. Giận dữ có thể trở thành dục. Dục có thể trở thành giận dữ. Dục có thể trở thành tham lam. Cho nên bất cứ khi nào bạn thấy một người rất tham, thì người đó sẽ kém dục. Nếu người đó thực sự tham lam một cách hoàn hảo, thì người đó sẽ không mang tính dục chút xíu nào. Người đó sẽ vô dục. Bởi vì toàn thể năng lượng đã chuyển vào trong tham lam rồi. Và nếu bạn thấy một người rất dục, bạn bao giờ cũng thấy rằng người đó không tham lam, bởi vì chẳng cái gì còn lại dành cho tham lam cả. Nếu bạn thấy một người đã đè nén dục tính của mình, người đó sẽ giận dữ. Giận dữ bao giờ cũng sẵn sàng trồi lên trên bề mặt. Bạn có thể thấy trong mắt người đó, trên gương mặt người đó, rằng người đó đang giận. Tất cả năng lượng dục đã trở thành giận dữ. Đó là lý do tại sao cái gọi là các sư và sadhu thì bao giờ cũng giận dữ. Cách họ bước đi, họ biểu lộ giận dữ của họ. Cách họ nhìn bạn, họ biểu lộ giận dữ của họ. Im lặng của họ chỉ sâu như làn da thôi. Chạm vào họ và họ sẽ trở nên giận dữ. Dục trở thành giận dữ. Đây là các dạng. Cuộc sống là năng lượng. Điều gì xảy ra khi tất cả các ham muốn biến mất? Năng lượng không thể biến mất. Năng lượng không thể bị phá hủy. Hãy hỏi các nhà vật lý mà xem. Ngay cả họ cũng nói rằng năng lượng không thể bị phá hủy. Năng lượng nào đó vẫn tồn tại trong Phật Gautama khi mà ông ấy trở nên chứng ngộ. Năng lượng đó đã từng đi vào trong dục, trong giận dữ, trong tham lam theo cả triệu cách. Thế rồi tất cả những dạng đó biến mất. Cho nên cái gì trở thành năng lượng đó? Năng lượng không thể đi ra khỏi sự tồn tại được. Và khi ham muốn không có đó, nó trở thành vô hình dạng, nhưng nó vẫn tồn tại. Bây giờ chức năng của nó là gì? Năng lượng đó trở thành từ bi. Bạn không thể ở trong từ bi được, bởi vì bạn không có năng lượng. Tất cả năng lượng của bạn đều bị phân chia và lan tỏa vào các dạng khác nhau rồi. Lúc thì dục, lúc thì giận dữ, lúc thì tham lam. Từ bi không phải là một dạng. Chỉ khi tất cả các ham muốn của bạn biến mất, thì năng lượng của bạn mới trở thành từ bi được. Bạn không thể trau dồi từ bi được. Khi bạn vô ham muốn, thì từ bi xảy ra. Toàn thể năng lượng của bạn đi vào trong từ bi. Và chuyển động này là rất khác biệt. Ham muốn có động cơ trong nó, có mục đích. Còn từ bi thì không có động cơ, không có mục đích nào cho nó. Nó đơn giản là năng lượng ngập tràn. Việc nhấn mạnh vào từ bi của Phật Gautama là một hiện tượng mới, khi có liên quan tới các nhà huyền môn hồi xưa. Phật Gautama đã tạo ra lằn ranh lịch sử với quá khứ. Trước ông ấy, thiền là đủ rồi. Không có ai nhấn mạnh vào từ bi cùng với thiền cả. Và lý do là ở chỗ thiền đem tới chứng ngộ, việc nở hoa của bạn, cách diễn đạt tối thượng của bản thể bạn. Bạn còn cần gì thêm nữa? Khi có liên quan tới cá nhân thì thiền là đủ. Vĩ đại của Phật chính là đưa vào từ bi, thậm chí trước khi bạn bắt đầu thiền nữa cả. Bạn phải đầm thắm hơn, tốt bụng hơn, từ bi hơn. Có khoa học ẩn kín ở đằng sau nó. Trước khi bạn trở nên chứng ngộ, nếu bạn có trái tim đầy từ bi, thì có khả năng là sau thiền, bạn sẽ giúp đỡ người khác đạt tới cùng cái đẹp, cùng chiều cao, cùng lễ hội như bạn đã đạt tới. Phật Gautama làm cho chứng ngộ trở thành có khả năng tiêm nhiễm. Nhưng nếu người này cảm thấy rằng mình đã về nhà, sao còn bận tâm về bất kỳ ai khác? Phật lần đầu tiên làm cho chứng ngộ trở thành không ích kỷ, ông ấy làm cho nó trở thành trách nhiệm xã hội. Đó là thay đổi lớn về tầm nhìn. Nhưng từ bi nên được biết trước khi chứng ngộ xảy ra. Nếu nó không được biết trước, thế thì sau khi chứng ngộ chẳng có gì để học cả. Khi người ta trở nên cực lạc thế trong bản thân mình, thế thì ngay cả từ bi cũng dường như là việc ngăn cản niềm vui riêng của người đó, một loại quấy rối cực lạc của người đó. Và đó là lý do tại sao đã có hàng trăm người chứng ngộ, nhưng có rất ít thầy. Được chứng ngộ không có nghĩa là nhất thiết bạn sẽ trở thành thầy. Trở thành thầy có nghĩa là bạn có từ bi mênh mông và bạn cảm thấy xấu hổ khi đi một mình vào những nơi đẹp đẽ đó mà chứng ngộ đã làm thành cho có sẵn. Bạn muốn giúp đỡ những người còn mù, trong bóng tối, dò dẫm theo cách của họ. Giúp đỡ họ trở thành niềm vui, không phải là sự quấy rối. Thực tế, nó trở thành niềm cực lạc giàu có hơn khi bạn thấy nhiều người thế đang nở hoa quanh bạn. Bạn không phải là cái cây đơn độc đã nở hoa trong rừng thẳm, nơi không có cái cây nào khác nở hoa. Khi toàn thể khu rừng nở hoa cùng bạn, niềm vui tăng lên nghìn lần. Bạn đã dùng chứng ngộ của mình để đem tới cuộc cách mạng trong thế giới này. Phật Gautama không chỉ chứng ngộ, mà còn là nhạc cách mạng chứng ngộ. Mối quan tâm của ông ấy với thế giới, với mọi người là mênh mông. Ông ấy dạy cho các đệ tử của mình rằng, khi bạn thiền và bạn cảm thấy im lặng, chân thành, niềm vui sâu sắc sôi sục bên trong bản thể bạn, thì đừng giữ nó lại. Hãy đem nó cho toàn thể thế giới. Và đừng lo, bởi vì bạn càng cho nó nhiều thì bạn sẽ càng có khả năng được nó nhiều hơn. Cử chỉ cho có tầm quan trọng mênh mông. Một khi bạn biết rằng việc cho không lấy đi cái gì từ bạn, mà ngược lại, nó nhân kinh nghiệm của bạn lên gấp bội. Nhưng người chưa bao giờ từ bi, không biết bí mật của việc cho, không biết bí mật của việc sẻ chia. Chuyện xảy ra là một trong các đệ tử của Phật, một thường dân. Anh ta không phải là Sannyasin nhưng anh ta rất sùng kính Phật Gautama. Đã hỏi. Tôi sẽ làm điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn đưa ra một ngoại lệ. Tôi sẽ cho tất cả mọi niềm vui của tôi và tất cả việc thiền của tôi và tất cả kho báu bên trong của tôi cho toàn thế giới, ngoại trừ ông hàng xóm của tôi. Bởi vì cái thằng cha này thực sự khó chịu. Hàng xóm thì bao giờ cũng là kẻ thù. Phật Gautama nói với anh ta. Thế thì quên thế giới đi. Ông đơn giản đem cho ông hàng xóm của ông trước đã. Người này lúng túng: thầy nói gì vậy?
Phật nói: nếu ông có thể cho người hàng xóm của ông, chỉ thế thì ông mới thoát khỏi thái độ đối kháng này đối với con người.
Từ bi về căn bản có nghĩa là chấp nhận nhược điểm của mọi người, những yếu đuối của họ, không mong đợi họ phải cư xử như là các thượng đế. Mong đợi đó là độc ác, bởi vì họ sẽ không có khả năng cư xử như thượng đế, và thế thì họ sẽ bị lọt vào đánh giá của bạn và cũng sẽ lọt vào tự trọng riêng của họ. Bạn đã làm cho họ què quặt một cách nguy hiểm, bạn đã phá hỏng chân giá trị của họ. Một trong những nền tảng của từ bi đó là đề cao mọi người, làm cho mọi người nhận biết rằng điều đã xảy ra cho bạn cũng có thể xảy ra cho họ, rằng không ai là trường hợp vô vọng cả, không ai là không xứng đáng cả, rằng chứng ngộ không phải là cái giờ đó, nó phải được xứng đáng đâu, mà nó chứng ngộ chính là tự tính của bạn. Nhưng những lời này nên tới từ người chứng ngộ, chỉ thế thì chúng mới có thể tạo ra tin cậy được. Nếu chúng tới từ học giả chưa chứng ngộ thì những lời này không thể tạo ra tin cậy được. Lời được người chứng ngộ nói ra, bắt đầu việc thở, bắt đầu có nhịp tim đập của riêng nó. Nó trở thành sóng động, nó đi thẳng vào con tim của bạn. Nó không phải là thể dục trí tuệ. Nhưng với học giả thì nó là chuyện khác. Bản thân ông ấy không chắc chắn về điều mình nói, điều mình viết ra. Người đó cũng không chắc chắn giống như bạn vậy. Phật Gautama là một trong những bước ngoặt trong tiến hóa của tâm thức. Đóng góp của ông ấy là vĩ đại, không thể cân đong đo đếm được. Và trong đóng góp của ông ấy, cái ý tưởng về từ bi là tinh túy nhất. Nhưng bạn phải nhớ rằng, trong việc là từ bi, bạn không trở nên cao hơn. Chứ bằng không, thì bạn làm hỏng toàn bộ sự việc. Nó sẽ trở thành cái trò bản ngã. Nhớ đừng làm bẻ mặt người khác bởi việc là từ bi. Bằng không bạn chẳng có từ bi đâu. Đằng sau lời nói, bạn đang thích thú việc bị bẻ mặt của họ.